Hôm nay chúng ta đã chung sống hướng về thanh tịnh để tái lập sự quân bình trong nội thức. Mọi người đều ý thức được giá trị vô cùng của chính mình là sự thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới cứu rỗi được tâm thức, chỉ có thanh tịnh mới ảnh hưởng được người khác, chỉ có thanh tịnh mới cứu vớt được gia can, cứu quyền thất tổ. Chúng ta vì cuộc đời mắt mũi tai miệng hướng ngoại tạo động bao nhiêu năm không có kết quả, ngày nay chúng ta tầm được cái phương pháp tu thiền, cố gắng thiền để tái lập sự thanh tịnh của chính mình. Lúc chào đời ta rất tự nhiên và hồn nhiên. Lúc nằm nói chúng ta sống trong tự nhiên và hạnh nhiên. Nhưng ngày hôm nay tạo động giả chơn không phân minh được. Nói được mà không làm được. Tự tạo sự trì trệ chính mình. Tôi cảm thấy mình thiếu thông minh. Thông minh là gì các bạn? Thông minh là sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt sẵn có trong khối óc của mọi người. Không có phải mượn ai, không có nhờ ai phù hộ. Tự mình phát triển khả năng sẵn có. Tôi đã đừng nói khối óc của người là ánh sáng trên mặt đất. Tất cả những phương tiện hiện tại chúng ta đang có là do đâu? Do khối óc sáng suốt của mọi người. Hình thành vật chất tiến hóa. Bây giờ chúng ta trở về thanh tịnh là trở về đâu? Trở về tự siêu nhiên sẵn có của mọi người. Chúng ta cần phương pháp để cứ trực lưu thanh, đem lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nó là một kỳ công trở về với sự sáng suốt căn bản sẵn có từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Chuyện chúng ta làm đây là trở lại với chuyện xa xưa của chúng ta. Như lai bản tánh chúng ta là ánh sáng từ bi, không phải lệ thuộc, không phải cầu sự phù hộ mà không tiến bước. Chúng ta tiến bước thì đương nhiên có sự phù hộ. Tới đó chúng ta sẽ hưởng được sự trật tự siêu nhiên. Cây cối trên thiên đàng không có méo, lúc nào cũng thẳng thắn. Người tu của chúng ta luôn luôn phải thẳng thắn, phát triển cho chính mình. Và xuất phát những ngôn ngữ trực tiếp tâm linh của mọi người, không cần phải tạo những sự mỹ mộng mà tự gạt mình và gạt người khác, không nên. Thực chất của chúng ta tu tiến đến đâu nói đến đó, trở về với thanh tịnh chỗ nào thì chúng ta hiểu chỗ đó. Đã biết phần hồn không phải thế gian chế tạo được, chúng ta từ đâu đến đây? Bây giờ chúng ta phải trở về đó, về nơi thanh tịnh, vô cùng, sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Như Lai, đó là trật tự của thiên đàng, tốt đẹp. Hạng nhất con người phải đi tới chỗ đó. Nếu chúng ta không dày công, không có thể có kết quả đó. Phải dày công. Các bạn tu đến ngày nay, các bạn thấy càng tu càng sai. Càng thấy sự sai lầm của chính mình, càng thấy sự bê trễ của chính mình. Sự sáng suốt của ta, chúng ta không phù hợp với chấn động sáng suốt của vũ trụ quan, thì chúng ta phải tiến về thanh nhẹ mới hòa hợp được sự sáng suốt của vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan ban chiếu, thì chúng ta phải thanh nhẹ mới hòa hợp vũ trụ quan, đem lại cho cộng đồng nhân loại được an vui thanh nhẹ. Trong giây phút tu thiền của chúng ta là tháo gỡ biết bao nhiêu nghiệp duyên trong cơ tạng. Nó đã in sâu từ mắt, mũi, tai, miệng. Từ tuổi trẻ cho tới tuổi già đều thu thập những cái chuyện không cần thiết. Bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mọi cá nhân. Không cần nghĩ những chuyện lớn ở bên ngoài. Chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được. Chuyện cá nhân, khối óc, cơ tạng mà không khai thác của cải vô cùng của trời Phật đã cho, mà chúng ta không khai thác, tạo thành một phút điền để dừng chân ở tương lai, thì chỉ có khổ mà thôi. Muốn nhiều chuyện bên ngoài, nhưng mà không bao giờ làm được, thì cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm. Và lời nói cho chúng ta không sống động, vì chúng ta không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt được mọi người tiến tới được. Chúng ta lấy những cái lý thuyết bên ngoài, không phải chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta là khai thác chính mình ra, mới là chuyện của chính mình. Mà làm một việc cho tất cả mọi việc như vậy. Ngày hôm nay những hình ảnh đã cho chúng ta thấy Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài, có làm cho chúng sanh gì đâu. Nhưng mà Ngài có trong cái cơ cấu của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh như chúng sanh, mà Ngài khai thác ra từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ ô trược đi tới thanh tịnh. Cho nên nhắc đến Ngài, tâm chúng ta thanh nhẹ, vì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng cho chúng sanh ngày hôm nay, ai có đầu óc cũng nghĩ đến Ngài, cũng thương tưởng cái công trình tu học của Ngài, đem thân vào một cõi thanh tịnh mà để giải quyết trở về quy một sự thanh tịnh sáng suốt của cộng đồng chư Phật, Ngài mới có cơ hội nhập Niết Bàn. Nếu chúng ta cứ muốn nhập Niết Bàn, dùng lý thuyết nhập Niết Bàn, chừng nào chúng ta vô được Niết Bàn? Chính chúng ta không hành, biết Niết Bàn nằm đâu mà vô? Hồn còn chưa biết mà làm sao biết được Niết Bàn? Cho nên chúng ta thanh tịnh, quân bình thì tự nhiên chúng ta xuất phát đi các nơi để học đạo. Đạo là sự quân bình của siêu nhiên tái lập. Cho nên chúng ta đi đến đó không có đụng chạm bất cứ một ai. Cứ cương quyết đi lên đi, thì các bạn sẽ có cơ hội cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Dù cho biến động cách mấy đi nữa, tâm chúng ta thanh tịnh cũng giải quyết được. Không sợ sự kích động và phản động. Nhưng mà sự kích động và phản động của trường đời, đó là ân sư của chúng ta. Nhờ sự kích động và phản động, chúng ta mới lui về thanh tịnh. Chúng ta mới cảm thức được sự thanh tịnh là vô cùng. Cứu độ tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới bền tâm vững chí. Mà đi con đường thanh tịnh và sáng suốt đời đời kiếp kiếp. Chúng ta học những cái gì hữu ích hơn và khai sáng trí của chúng ta nên học. Không thể khai sáng trí chúng ta mà làm cho trí chúng ta càng ngày càng lu mờ thì không nên học. Chuyện không cần thiết. Chuyện cần thiết là khai sáng trí tuệ của chính mình. Chúng ta không cần nắm gươm sắt súng đạn nữa. Chúng ta phải nắm gươm trí tuệ làm người. Thì đi đâu cũng được sự bình an và hỗ trợ của vạn linh. Sự sống của chúng ta liên hệ với cộng đồng nhân sanh vạn linh tại mặt đất. Là luật chấn động vũ trụ quan đã ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta phải thanh tịnh, hòa tan trong vũ trụ quan. Nhiên hậu chúng ta mới biết được đi nước bước ở tương lai, thì gọi là nhập định. Luồng điển chúng ta không có hòa tan làm sao chúng ta định được? Khác tần số, ngồi cũng không nghĩa, thiếu thanh tịnh, không sáng suốt, tạo chuyện hư đốn cho cá nhân và không phát triển được tâm thức. Cái đó là tai hại vô cùng. Cho nên cố gắng tu, chúng ta duyên may mới gặp được Pháp. Chính tôi là người hành Pháp. Hành tới đâu nói tới đó, truyền cho các bạn giữ lấy và thực hiện, mỗi người chúng ta đều làm, thì tương lai sẽ đúc kết một cơ hội tốt sẽ chung sanh ở tương lai. Dịp may hiếm có, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai, mà chúng ta có cả cuộc sống hiện tại, chúng ta thiếu cái chết, chết sẽ đi đâu, cái gì đi? Tâm thức khi chúng ta minh mẫn mới biết được đi. Nếu chúng ta còn mê chấp động loạn thì không mong gì rời khỏi cái thế xác này một cách thanh nhẹ được. Cho nên chúng ta tuổi già lớn rồi, chúng ta phải biết cuộc sống của chúng ta trong mấy chục năm kích động và phản động đã gặp ai được, hơn được ai, không hơn được ai. Chính mình chưa biết mình thì chẳng hơn được ai. Bây giờ ta ăn năn hối cải, ăn năn sám hối lo tu để hiểu mình nhiều hơn. từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó là chuyện cần thiết nhất của nhân sanh hiện tại. Sự văn minh đã cho mọi người thấy những cái gì cũng báo trước cho chúng ta, kể cả thời tiết. Con người đã biết trước cũng như một vị tiên ở thế gian. Xa nghìn dặm cũng có thể thông cảm nói chuyện với nhau được. Thì chúng ta chỉ thiếu phải tu tâm thức trong tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta đã có những việc đó rồi. Nhưng mà chúng ta không làm thì không có mà thôi. Phải làm mới có. Lấy gì chứng minh ở đời không làm việc không có tiền, làm biếng không có cơm ăn, không có trách ông trời, mà không cầu ông trời phù hộ được. Cầu ông trời phù hộ được một lần thì làm biếng một lần, cầu phù hộ được lần thứ hai làm biếng lần thứ hai, lần thứ ba làm biếng lần thứ ba, thì rốt cuộc là người cầu xin đó là người lụng bại mà thôi. Người thực hành, người văn minh tiến tới, nó quân bình rồi, nó nghe, nó hiểu được nguyên lý của trời đất, nó làm người trong trật tự. Văn là nghe, minh là hiểu. Cho văn minh không phải là cái máy camera này là văn minh. Khi nó hiểu được nó mới làm được. Mà ta nói chuyện thiên đàng càng khôn vũ trụ mà ta không nghe, không hiểu được cái nguyên lý tại sao cấu trúc thành một nơi đó, một nơi thanh nhẹ đó, và mọi người đồng hướng, đồng tiến về cõi đó, mà mọi người đều thích cõi đó. Tại sao? Do khối óc của người khai thác và đạt tới sự quân bình, hướng thượng, thăng quan ban chiếu, bừng sáng trong khối óc. Chỉ có pháp hiền là duy nhất mà thôi. Cho nên tu gì tu lý thuyết không đi đến đâu. Pháp hiền tự nhiên nó mở. Làm sao vô vi chứng kiến được? Vô vi có những người dốt, không biết văn chương, không biết chữ nghĩa, chỉ lo tiền thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, nó có thể trực diện với những người trí thức và nó sẽ trình bày những lý do tốt đẹp, những hiểu biết sâu xa của chính nó. Do đâu? Do cái công hành phát triển tâm thức của nó. Cho nên các bạn đã tu, nhiều người tuổi trẻ thức tâm, xuống tóc, vô trong cốc để tu, nhất định tôi phải đạt cái kết quả siêu nhiên của chính tôi, thì tự nhiên họ sẽ có kết quả ở tương lai. Nhiều người nói được và không làm được, nó chỉ cũng như vớ vẩn nhưng không có phát triển được. Không tiến là tại vì nói mà không làm. Chúng ta nói đến đâu, chúng ta làm đến đó. Có mực thước rõ rệt, ngay ngắn, trật tự. Đó là cảnh thiên đàng trong tâm. Còn có người mất trật tự, người đó chỉ có tạo địa ngục trong tâm mà thôi, không phát triển được. Có nói cũng vô ích, không truyền cảm cho những người khác. Cho nên hôm nay là ngày thứ ba, không nhiều thì ít, chúng ta đã vui trong thanh tịnh và tìm tàng giá trị thanh tịnh của mỗi khối óc. Mỗi khối óc nên vươn lên trong thanh tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội hướng độ những người kế tiếp. Tôi không biết nói gì hơn. Những ngày vui đã qua và tối nay còn sắp vui nữa, do sự phát tâm của bạn đạo đóng góp, thì luồng thanh quang hỗ trợ cho mọi tâm thức chuyên hóa trong niềm vui khác hơn cảnh đời, khác hơn cảnh động loạn, khác hơn cảnh lợi dụng tiền bạc. Chúng ta là hoàn toàn trong một cơ cấu phát tâm, thật sự phát triển tâm linh của chính mình. Hướng thượng, không nói đến chuyện trợ Phật, nhưng mà chúng ta hướng thượng để chúng ta đi tới đích. Cũng như khoa học bây giờ họ cứ đi tìm cung trăng, ngày nay họ lên tới cung trăng rồi. Chúng ta phải đi tìm một cõi thanh tịnh niết bàn, ngày nào chúng ta phải đến cõi thanh bàn. Có kỹ thuật ta là không, chúng ta đã nắm được kỹ thuật, đã thực hành đến nơi. Kỹ thuật lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn động loạn, tuổi trẻ động loạn, lo tham thiền, soi hộ, pháp luân thiền định. Ngày hôm nay các bạn càng ngày càng tề chỉnh ra, càng hiểu được chân lý, còn càng thấy khổ hạnh là gì, biết được hạnh đức là gì. Hạnh đức là mình biết thương mình, xây dựng cho mình được trí óc minh mẫn, khỏe mạnh. Đó là hạnh đức, làm cho người kế tiếp được nói theo và tiến qua, đó là hạnh đức. Mà mình tu càng bớt, càng không ra gì, không có hạnh đức. Nhìn mặt biết người đó không có hạnh đức. Tự quỷ làm sao có hạnh đức? khai sáng tâm thức, phát minh trí tuệ, mở trí mà ảnh hưởng người khác, đó là chánh. Cho nên trong khối vô vi là dần dần sẽ có những phát minh nhiều chuyện hay lắm, từ trong óc họ đem ra, ngành nghề nào cứ giữ ngành nghề đó và tu y như vậy sẽ phát triển hơn, không bị lụng bại nữa, và không có thể làm suy yếu tâm thức của chúng ta, khối thần kinh chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ và thông suốt. Đó là phương pháp vừa trị bệnh cho chính mình, vừa tu tiến về tâm linh, giữ trật tự trong sự sống, không có làm những chuyện mờ ảo mà chính chúng ta không dấn thân phát triển. Dấn thân phát triển mới công hiến người khác, đó là điều chân. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ngày hôm nay.
Phương pháp từ từ giữ cái chuyện đó mà từ giờ nó đi đến nhà của anh rác nhiều, anh cũng sẽ quét một quét mà hết được, quét nhiều lần như thế này. Từ trong máu mình, chứ không phải là nói chứ chỉ lý không, trong máu mình anh lập lên chiếc ma chiếc anh ra đó, thì nó mới thành như này. Cái gì nó năng nó mới dồi dào cung với bộ đầu nó mới rút được. Trong phải làm nó thì ban đầu ai cũng bị những chuyện hồi tôi ngồi tới 5 phút à. Sau gia tăng là hồi 6 phút, rồi 7 phút, lần gia tăng cái gì người ta mới vô bắt tay một tiếng hồ chết á. Thế được, từ. Nhưng mà ta mộ là làm đã biết được. Đây là cái sự chơi lại. Tôi sửa điện năng của tôi sửa tâm thức của tôi, quốc gia của tôi, sửa đất nước cơ bản, không phải đơn giản. Một sự dày công, kỳ công, tái tạo, không phải là chuyện đơn giản. Cho nên tôi bỏ không tùy tiền cho không phải người vô nữa thôi. Tôi có thể ngồi 2 tiếng, 3 tiếng rồi sau này bỏ, không phải từ từ đi đâu. Lần lần nó ổn định. Không có đâu nhiều. Lần đầu nó có những cái trở ngại đó mình cứ ghi. Bây giờ tôi cũng học cái đó mà tôi thiền khác hơn người ta. Người ta ngồi tiếng được mà tôi ngồi có 10 phút tôi thấy tôi mệt. Làm cố gắng tôi làm thêm. Chúng ta cũng như cái nhịp kiến tôi cũng có giá trị. Để thấy rõ sự động loạn mình đã biết từ nhiều kiếp, bây giờ mình mới giải bỏ nó mới thuận như quả. Tụng thiên giả tồn, hồi trước mình là nghịch thiên rõ ràng, mình hướng ngoại là nghịch thiên, thì mình tụng thiên thì nó rút đi lên, mình giả tồn, mình ngồi lâu, mình nghịch thiên giả dâm, rồi kết hợp nhiều quá, sanh mình và chết bất cứ lúc nào không biết. Ở đây nó tụng thiên giả tồn, nó rút lên cho nó sáng suốt, rút lên, chết nó cũng ra vì tê lợi, không có bị chết. Cho nên làm nó sẽ được. Nói cái tấm nắng của anh, cái sự thời gian lâu. Cái gì mà nắng á, anh thấy không? Cái tấm nắng anh phải sửa một thời gian lâu hết. Do cái nó, thì những cái điện năng trong tim, gan, thận nó không có điện mà, nó là anh khớp. Thì mình sửa cơ quan nó là đang bị bệnh. Nó rất rõ ràng, đi từ từ cũng như đi vô lớp học vậy. Không có lắm. Đừng có thấy ông kia ông thiền 3 tiếng mà tôi bắt chước tôi thiền với ông 3 tiếng là tập cả. Tôi được bao nhiêu tôi làm bao nhiêu. Tôi có khả năng dọn bao nhiêu, quét bao nhiêu, tôi quét bao nhiêu. Rồi mai tôi làm nữa. Làm thép thì nhà tôi cũng sạch như nhà của họ vậy. Thấy không? Ai cũng có tính năng hết. Giải bỏ nó hết lắm. Nắng là cô đậm. Mày giải bỏ nó hết. Mày giải bỏ bằng cái gì dễ đâu. Vì nó nắng. Trong cơ thể anh ăn này kia nọ cho mà bớt mọc lên đó. Nó dồn cục nó chưa có mở. Để tập tự khi mọc đi qua rồi. Rồi anh nhìn thấy một thời gian nó trở về tập tự kim ra kim mọc ra mọc đi ra trị tổ ra tổ. Nó mới bừng sáng như nội tâm. Nên nhàn hạ được. nghe gì cũng lo hết, nghe gì cũng muốn hết, thì nó lắm. Không lắm. Giải nó ra thì tâm nó nhẹ, nghe cái pháp luân thường chuyển, anh cứ nằm, chứ mình nhiều đi, chứ mình nhiều nên là, đây là trật tự. Chứ mình là mình lấy cái đường lối nguyên khí của vũ trụ, của càn khôn vũ trụ, lập lại trật tự cái trong tự tại. Thì nó mới ăn sáng suốt.
Đi làm vừa khi mình nhưng mà bị đẹp thì nào nó tài
lấy không lần dẫm chậm được khí mình mới ra nó đâu cái tay là được khí mình mới ra rồi ngày mai nó sẽ đi về kiếm tiền và đại tiền rồi nó hay lắm á rồi bị phong thấp mà làm chứng minh thêm hết hay lắm dày công anh làm một cái mười hai bằng đầu anh làm điều này không biết chừng nào mới hết 78 ngày. Nóng hết mấy ngày lắm, nóng như lo. Kệ, anh phải chia nó hai khó. Nên tao bắt tụi lấy phải làm đúng theo luật cao quy định. Là luật cao luật trần như nó không như là. Đến đúng một ngày cái mới tha cho tụi bay. Đừng có kể nó là mình, kể nó là nó. Rồi như vừa hồi nào thì nó lập quán rồi. Thì mình đặt cái luật như vậy. Phải làm đúng tụi mới cho ngồi dậy, còn không đúng cho ngồi dậy. Thì nó quen, nó mở ra. Mở ra rồi lúc đó anh nói chuyện nhỏ nhỏ mà trong này nó rộng mở bên trong. Tâm thức khác. Thì cứ là nói từ bi là nó vậy. Nói nhỏ nhưng mà nghe nó ấm, thanh nhẹ. Âm từ bi. Làm gì thì chứ mình đó là tái lập sự kiên nhẫn của mình. Khi mà anh biết vô là các bộ phận đã ứng hết. Thì đưa lệnh vô cho nó làm thế rồi nó mở ra. Thì hồi nào giờ mình chỉ cái xài thôi. Nó nghe và chạy theo người ta không? Chỉ xài thôi. Thì giờ mình nổi ứng. Bây giờ ta không có xài chuyện bên ngoài. Thì bên ngoài nó sẽ không lôi cuốn mình. Thì tương lai mình cộng đồng trong cơ cả nó thanh nhẹ. Mình chỉ ảnh hưởng người ta chứ người ta không có ảnh hưởng. Tôi tiện đây là học khóa mà đặt vào kỳ công sẵn công của mình trong bài kỳ chân. Thành rồi á, là bác sĩ tâm linh cho mọi người thường. Khi cả nào anh muốn giải thích được nó, nắm được nguyên lý lý thì khi cả nào cũng giải thích được. Mọi người thường. Nên học ở đây không có tiền thì mới chê. Nhưng mà phải cất công, chúng ta bằng cấp. Không bằng cấp, không có bằng cấp. Bằng cấp là khi anh nói tất cả bạn đạo trong hồn đã nghe. Tất cả nghe là anh nói là anh được bằng cấp. Mà anh vừa mở miệng là người ta chỉ mặt đó là phải dịp sửa là tu nữa. Cho nên mình coi bằng. Chứ bạn đạo là thầy á. Mấy người đã phát bằng cấp cho tôi chứ tôi đâu có phát bằng cấp mấy người lắm. Mà cũng là phát bằng cấp cho ai. Mấy người đi ngồi nghe là phát bằng cấp cho tôi. Nghe không? Mình học thì mình tự tập học trò thế này. Rồi làm thầy làm cha ta làm là hư đúng không? Nên ta đây là hư chứ không? Không có sư phụ ai hết là học trò của tất cả. Tu học để tiến. Nghe không? Thì chúng ta ngồi trong một nguyên lý là học trò của tất cả. Học trò của cả càng không những người để tiến qua. Thì cái thích bình đẳng chúng ta mới mở. Sư hòa đồng mới có. Tình thương anh em như không? Nha yeah. Mà mình cho mình cao hơn người ta là không có quy định. Cho nên Phật, kinh Phật để lại, kinh nào cũng kêu người ta giải nghiệp. Giải nghiệp chứ. Vô mình gặp ông thầy cũng nói chuyện nghiệp. Lãi giải nói chuyện nhà không, không nghe, không năng nghiệp, không mệt quá. Mà người đời không biết nghiệp gì, mình trang những cái nói chuyện nghiệp. Nghiệp là mình lôi cuốn cái chuyện hơn thua rồi nó dồn cục thành một đấm chứ mà mình diệt. Thấy không? Cũng như người ta lập thành cơ sở, tập trung ở mày ông nọ ngồi một cơ sở là mình diệt. Thấy không? Đó, rồi bây giờ mình tập trung tất cả những cái ý không có thiện lành vô trong pháp thì nó thành cái nghiệp. Là nó mất cái tâm, nó choáng mất cái tâm. Và ta mới ông thầy gặp nói nhiều lã nhã vậy. Mà thầy con nghĩ chồng anh nghĩ con bị vợ anh nghĩ con gì la ông rồi. Ông nghiệp con. Thầy có nói gì ông nói có nghiệp không. Nhưng mà cái câu đó là quan trọng lắm. Và mình hiểu thấu nhiều tình nghiệp là mình thâu đốt cái chuyện không cần thiết trong ốc ta nghiệp. Ông thấy mà ông cũng giải không được. Ông ăn chay mà ông nói chết ông cũng chết. Nó hoàn mệt quá, ông mới giữ nghiệp cho rồi.
Thầy có hỏi ý người nói là thế này. Đầu xưa là người ta qua cái điện ở Việt Nam ấy, kia là trời trời. Tụi lấy sai tạo xuống, trừng trị dân Việt Nam thì dân Việt Nam tội lỗi, tội nguyện quay ra, phải trả nghiệp.
Nhưng không phải thì dân Việt Nam là nó cần cù và nó muốn được gia tăng cái thông minh thì phải được điên điệp. Điều điện cho nên ngũ cường khắp thế giới đi điên điện cho người Việt Nam. Xong những yêu đến khổ lắm. Muốn thành tài với Phật khổ. Nè, tài có, tay có, nghĩ có, nhật có. Khi nào có chút xíu ở trong quả đầu anh đâu có nghĩa lý gì mà đi tới chỗ đó. Nhưng mà người ta sao thì sao, người ta đó. Thế là ăn dưỡng chứ không? Duyên nguyện cho ốc người Việt Nam. Thì sau này cái ốc người Việt Nam mà biết được rồi, cái hạnh họ mở ra, họ mới đi giúp lãnh như quá. Còn nữa, còn thân lập, chốc nữa là ta hồi họ làm việc như thế. Cho nên những người ra đây, mình chỉ cứu là những người ra đây học cái bác sĩ, kỹ sư giỏi lắm. Cái học hả? Không có phải là giỏi đâu. Mình chuyên nhất rồi. Chuyên thời địa lợi nó phải có. Thì tới lúc đó mình không nhận. Thánh hồn nó dán lên trong ốc nó. Nó mệt. Chứ đừng có chặt. Chặt mà mình không thấy. Tại sao cái chỗ nó chút xíu ra mình ngủ cường phải đến. Tại cái chỗ Mỹ thì tốt lắm rồi sao họ không đến. Mình đến là đến toàn là yêu điện không. Toàn là hành hạ. Hành hạ để làm gì? Để nó thích tâm. Có bị hành hạ. Khổ. Nếu bước vào biên giới của Phật Pháp. Thức tâm nó cũng thấy khả năng nó tiến qua. Cho nên những người mà việc chạy ra ngoài này nó học giỏi một người cái khổ nó là học được. Anh hiểu không? Khổ quá tôi lo học sinh có ngày mai tiền đâu cả đi nha. Tại nó là. Cái khổ là cơ hội tiến thân. Trong ta thật vui đừng có sợ. Và đừng có than khổ và đừng có lãi nhảy cái khổ đó rồi. Không bao giờ tiến thân. Mình thấy cái khổ là cơ hội để tiến qua, thì mình mới tiến lên. Mình nhìn cái khổ đó mình hành mình tiến. Cho nên bây giờ người Việt Nam, ở Việt Nam nói về tu đạo này đạo nọ, đạo nào họ cũng học thuộc nhanh lắm. À, đạo ông lên bà xuống họ cũng học liền. Khổ quá. Họ học liền. Họ đẳng rất nhiều. Thế vậy mà học đạo rất nhiều. Nghe đạo gì, bày đi, cúng dần bạc mà, dần bạc này dĩ trắng hay dĩ vàng, họ cũng bắt xếp họ cúng đi, bởi vì họ muốn biết cái cõi bên kia. Mà họ chỉ biết cái cõi bên kia, họ sẽ không biết nghe, không sao. Cho nên ở Việt Nam bây giờ mấy người đi về thử, đạo nào cũng có. Đổi chút xíu mà đạo nào cũng có. Đạo bà hai, đạo bà ba, là người cùng lắm. Học hết. Cái gì cũng học hết, không có sợ.
Thế chứ này, nhưng mà con không bỏ nước ra đi, mà mới làm gì, chẳng hạn là cái gì chứ trẻ nào mà đâu. Câu hỏi đặt ra, nếu con chạy vào đây, mà mới làm cái này là con đang trốn, nhưng mà nó cũng còn là.
Nói chuyện riêng là anh không có trả quả, anh ra đây cũng phải trả quả. Anh cũng chạy được. Anh cứ chạy đến đâu được hết á. Đã quả rồi bây giờ anh mới gặp tu. Rồi cái hạn tu lên cái tu à. Rồi anh mở ra. Nó cũng phải khổ rồi mới chứ. Không thể nó chạy ra nơi khỏi. Cũng là vậy à.
và trong khi ở tù thì cũng vậy, tới đâu cũng ngập khổ, nhưng ra đây cũng phải khổ, gánh lát cũng có cơm ăn, cũng có xe hơi, chứ đâu mà không có đâu. Ngập khổ chứ, cũng khổ hơn bên nhà nữa, bên nhà anh làm việc đâu cũng khổ đâu. Ra đây cũng khổ nhiều hơn nữa. Còn phải ra đây sinh rồi.
Rồi bây giờ mình biết trong cái khổ đó mình tung lên cho nó tròn khoáng, còn nó thật cho tròn. Để chân đi, mở tâm mở trí, cầm với cái tài năng của mình, hai cánh phối hợp lúc đó mình mới trở về xứ, mình giúp đời một cách vinh vang hạnh diện. Tôi nói rằng tôi như vậy mà được như vậy, nhưng như vậy mà tôi kiếm như vậy. Thì những người khổ đó ở bên nhà được cứu, tôi cũng khổ hơn các người. Tới xứ lạ cái gì cũng khổ hơn các người. Vì tôi sắp lắm, tôi kiếm tới kỳ vọng. Cảm khí của một đời tôi là cái gì? Công hiến sự thật đó. Đó là anh là một giáo sư cứu độ dân đó. Cho nên người tâm thương đó. Cứ hành đi. Nghe thì là nói thì có đúng không? Anh gì ăn? Cầm chứng bằng cách nói chuyện không người ta nghe. Là đúng cái gì? Cái gì?
Thưa thầy, về cái một người đời bản đạo có hỏi về cái trí thống đó, tôi cũng đã có mấy lần hỏi thầy rồi. Thì tôi thấy cái nó khó diệt quá. Cứ đùng đùng một cái là nóng lên. Một lúc hết thì nóng thì nó hơi quá quần rồi.
Cái nóng là tại vì nó dồn cục nó mới nóng. Mà mình tu thiền rốt ráo làm pháp luân thường chuyển giải ngộ là không có cái nóng được. Mình đã dồn cục, mình còn ăn thịt thú là nó đem dứt thù hận vô, nó còn dồn thêm một cục nữa, lắm, là lắm do đó. Con thú nó chết lên, nó hận thù lắm. Mình đem vô, mà mình giải nó không được là mình càng hận thù thêm. Cho nên pháp luân thường chuyển sẽ làm cho đúng, và lúc muốn giải nóng phải ăn chay cho cái nguyên khí nó điều hòa lần lần. Thay vì nó quá nóng, thấy trong cơ thể của mình cho ăn miếng thịt vô nó tăng độ nhiệt trong người, tăng lên, tăng độ nhiệt trong gan, mà không ai, mình mờ mờ, tôi ăn không miếng mà, mình mờ miếng chưa miếng, chiều miếng, một ngày mấy lần là mấy miếng, nó tăng đi nhiệt độ nó làm được cái gan lên lắm. Thì cái luật vận hành trong cơ thể không điều hòa, gan, tim, thận không điều hòa, con người như thế. Gan tim thận điều hòa là không còn nóng nữa, lưu về thanh tịnh đi, giảng giải rõ ràng, không có cái gì nóng.
Trong câu chuyện thượng đế giảng cho mấy khi thượng cha có nói là tại cội tổ sư học 60.000 năm, tôi thì ông nghĩ vẽ 60.000 năm tôi không tu, tôi cứ như là tà tôi cũng 60.000 năm tôi cũng trả lời. Thật sự thì cái độ tôi chưa tới mức đẹp để trả lời những câu hỏi mà xa giờ như vậy. Chắc chuyện đó những chuyện 60 năm, 60.000 năm, 200.000 năm hay là những chuyện mà tôi cũng thấy mà trong cuộc đời tôi. Nhiều khi tôi có thể chỉ cái lý trí, chỉ cái sự hiểu biết tôi bài biện ra đó có thể đúng không?
Có rõ ràng nữa. Tại ông nói chứ. Tôi tà tới bây giờ tôi làm cô ly, tôi làm kỹ sư được đâu. Tại nhờ tôi học tôi mới làm kỹ sư. Thì bây giờ bạn tu thì rút ngắn thì giờ 60.000 năm lắm. Có chứ là không có rồi.
Thật sự là tôi cũng cái thà cả tôi cũng muốn biết những cái chuyện xa vời. Cũng muốn biết chuyện thiên cơ. Nhưng thầy giải rằng mình tự tu đi, hiện giờ mình tu để mình mở tiếng mình cho mình sáng, mình thấy. Nếu như mình nói ra, thầy nói ra hai lỗ thiên cơ thôi. Những cái nhóm khác lậu thiên cơ hay những sách lậu thiên cơ thì cũng hay, cũng một cái hiếu kỳ cho mình biết. Nhưng mà thầy nói cũng là đúng, nó không biết được như mình tu bây giờ để mình trao dồi cái một là mình có sự thanh thản trong tâm và cái linh hồn mình nhẹ nhàng có thể lên cao được vô nhà cái quan và đóng góp cái điểm quan cho vũ trụ. Cái việc mình biết trước những cái chuyện mà mình không cần biết mà mình quên cái thân mình. Cũng như tôi thấy chẳng hạn nhiều người coi nó anh quên ăn quên ngủ, coi sự trưởng thành, coi kiểu như anh đang nguyên ngủ, thì nhiều khi mình thấy mình làm hại tấm thân mình không biết.
Thì biết tại sao là lạc được không? Thì sự lại hỏi ra là bị lạc được trong cái ánh đèn giả tạo, ánh đèn là nguồn nhân tạo, mất cái ánh đèn tự nhiên, bị lạc được rồi đó. Theo cái bóng đèn giả tạo, nếu đèn nhân tạo, mà họ lạc cái ánh đèn từ bi là ánh đèn từ bi, lạc luôn. Bây giờ mình cũng bị lạc cái trong cái ánh đèn nhân tạo, là mình ứng dụng rất nhiều. Bây giờ mình trở về cái thực chất ánh sáng từ bi của mình đó. Không phải cái ánh đèn này, không bị lạc trong tâm đó này. Cho nên người nào thấy lạc trong tâm đó mê chấp.
Ở trong cái cuốn văn của bà Thanh Hải vừa từ sư, bà nói là thiền tập trung cái này đây thì có phải là gì, chúng ta nói trung tâm nào cho ông nghĩ là ai đứng ai sai.
Theo cái chuyện mà tôi hành đó, và tôi có đọc sách đó, thì nếu mà mình có ở đây nó mở rồi có mặt ba, cũng như mình thấy không trong qua những cái trời tượng trưởng hay tượng chuyện tàu hay chuyện tháp bộ, thấy con ba công tự án bắt về thì họ dễ, không biết là vô tình đang cố ý mà có cái sự trùng diện, họ dễ mắt thứ ba của ông bao công này đây, là ông sẽ sáng suốt mà vì ông nó có một và đồng nhất là sự án được bắt về mà thôi. Đó là một cái chuyện là mở trí, mở sáng suốt và mở bộ đầu, thì theo thầy nói nếu mà mở bộ đầu thế này thì mình có thể mình kiếm chuyện kiếm dễ dàng hơn, bảo vệ hơn. Mình vô duyên
cũng có tập trung ở đây. Sơ hồ là tập trung đến đấy. Mà cái nguyên lý hội tụ nó mới lên trung tâm, dùng cái điểm tâm thay vì dùng cái phạm tâm, vẫn tập trung ngay trên này. Lúc nào trong đó có chỉ rõ ngồi ngay ngắn tập trung ngay chỉ trung tâm trên này. Lần lần nó hội tụ lên trên, lúc đó mới sử dụng cái trên bộ đầu. Thì cái này với cái này là một, rốt cuộc nó cũng là một. Bởi vì nó thấy ánh sáng từ bi quen rồi thì cái này mới là một. Không có hai đâu, tưởng là hai tập. Người ta sơ hồ dung những trung tâm chân mày, ngó thẳng trung tâm mày khi niệm Phật mình mới tưởng lên trên. Chẳng phải khi mình sơ hồ mà tưởng lên trên không có. Ngó trung tâm chân mày, ngó thẳng trung tâm chân mày, dẫn kỹ.
Đã được hỏi bác Phẩm là cái chính vô vi đó, mình có cần thiết là có cái bệ để mà để bộ bông hoặc là hình của bà Quang Âm và dạ, sự là tình chính vô vi như thế nào?
Thật ra cái sự hiểu biết này tôi nghe những cái văn và lời giải của thầy, mỗi sự là do tâm của mình. Thật sự cái chính vô vi là một chỗ mình kính và thờ phượng, thì những cái mình muốn làm những chuyện gì mà để cho những người khác thấy là đó một cái chỗ mà trang nghiêm, là một chỗ đó mình thờ phượng. Đó thì bây giờ quạt mình để bệ cũng được, không để bệ cũng được, để bông cũng được, để hoa cũng được, hoa trắng, hoa thường, hoa nào cũng được. Nhưng cái chân lý là cái tâm của mình, lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện lúc cái kiến vô vi hay vô vi, hay là thầy nói là cái kiến vô vi đó trong đó có điểm của Đức Quang Thánh. Quang Thánh là cái gương cho những người nào trung trực, trung can. Và quý vị cũng biết là trong kiếp mà xem truyện hay xem trưởng thì Đức Quán Thánh là một người gương mẫu mà chúng ta cũng đáng đọc theo như người vậy. Thì tóm tắt lại cái kiếm vô vi là tượng trưng cho một cái mỗi nhà mình góp vô. Bình thường mình không thấy ai hết. Mình tưởng tượng mình có thể mình thấy, nhưng mình chỉ thấy mình mà thôi. Đó, mình chỉ thấy mình mỗi ngày. Thì mình thấy mình tự hỏi mình ngày nay mình sẽ làm những chuyện gì cho mình, cho vũ trụ, trung vi là do tâm của mình. Còn để là chuyện mà anh vừa hỏi, đó là chỉ bề ngoài để mà cho những người khác thấy, chỗ đó là một cái chỗ trang nghiêm, thờ phượng.
Chính mình lập ra đó là rồi mình chỉ đi ra đi vô mình nhìn đó là thôi sao? Mình có làm cái gì nữa không?
Thì thật ra thì tôi không dám, mà đây là tôi một cái tạm lực theo cái ý của tôi mà thôi. Có thể là đây là một cái cơ duy nhất để tất cả là tôn giáo, đạo, cái hòa đồng chỉ của một. Bởi vì nếu giờ mình nói là vô vi có một cách thần tượng thì nó hay khác biết rồi những cái đạo khác. Đạo Phật có thờ Phật, ở đạo Hòa Hảo có thờ cách khác, Thiên Chúa cách khác. Tiếng vô vi này là nó bao gồm tất cả và hòa đồng tất cả cái đạo trong đó.
Mỗi người tùy theo ý niệm, số cuộc nhưng vẫn nói là tâm là đúng rồi. Cái tâm và cái tâm mình từ và mình chịu lại một lại báo ứng cha mẹ, một lại báo ứng cha, một lại báo ứng cha mẹ thì cái tâm từ mình nó phát qua. Thì cái luồng điển mình đi gắn liền với trong cái chỗ tâm lành của cái người gì. Tâm tà xoay quay muốn lợi dụng cái chỗ mà tôn kính của mình, không có cơ hội lợi dụng. Thì tâm nó xin đẹp, tâm ngay ngắn, một tâm bao nhiêu cho cha, một lại bao nhiêu cho mẹ. Thì cái từ quan nó gắn liền đó, lâu ngày nó biến sức mạnh, hỗ trợ nhân tư. Còn khi mình mở về thì mình thấy có tiên pháp, không phải là không có.
Khi con làm pháp luân thường chuyển á, thì thấy nó rắc ở trên đỉnh đầu.
Tốt.
Thì...
tốt. Cả đó tốt. Cả đó tốt, nhiều khi mà đi giữa đường, giữa buổi trưa nghe nó rắc bực như dăng nguyên sọ ra không sao. Là cái điện được bên trên xuống. Mình đổi cái thế tiếng rồi. Mình đổi cái thế tiếng.
Không ta, con thở có lưu diễn không rồi, con đi ngủ thì con thấy con yếu quá, con đã làm cái gì rồi.
Phần điển là chưa hồi được, phải chờ một chút nó hồi cái điển là về được. Cho nên bây giờ làm cái soi hồn và làm chứng minh đi, hai cái đó trước, cho nó mạnh ở trong mình nè, cho nó bồi bổ đầy đủ, soi hồn như làm chứng minh hít thở thôi, pha ngồi thiền, cha. Đừng có ngồi thiền đâu lúc này à, bởi vì cái điển nó có một phần sức, nhưng mà phần thừa cái thầm lặng được không. Thì bây giờ mình giải cái thừa sức đi, rồi cái tháng sau mình làm về thiền là mình đạt tới cái thầm, thì nó không còn cái sự yếu. Bởi vì phần thanh ở trên nó cũng đã có rồi, thì nó xuất ra nó chưa về rồi. Mà thấy nó yếu xịu rồi, nhưng mà một chặt là không có yếu xịu như vậy nữa. Thấy không? Thì bây giờ giải cái thừa cái thầm có thể sang này được. Làm cái chuyện mình sơ hồn chứ mình hai cái, à, con về làm đó ít tháng đi, thấy không? Rồi mới ngồi thiền thật lại, bởi vì làm biến, trì trệ, yêu đời mà không biết yêu mình, giờ đời nó dập, thấy chưa? À, muốn yêu đời là cái xác chúng ta là đời, chúng ta phải biết yêu nó, xây dựng, cho nó được tươi đẹp trật tự như một người biết yêu đời. Rồi mới bước qua đạo, hãy yêu đời yêu đạo, thấy không? Còn nếu yêu đời thì yêu anh kia, nhưng mà quỷ hoại với mình thì ta đi chặt đường hết rồi. Hao phí quỷ hoại thể chất sẵn có của chính mình là đáng tội, chứ không phải hạnh phúc đâu. Đừng có lầm là hạnh phúc. Anh lấy được em là anh có hạnh phúc, không có. Trì thoái, trì trệ, tâm tối, nó mau già mau khổ chứ có gì đâu. Còn biết được hồn và biết được nghĩa là như thế này. Hai vợ chồng sống đồng quan, chết đồng quách mà không thay. Còn vợ chồng thế gian là kích động với nhau để học hỏi và tiến qua. Thấy không? Học hỏi rồi tiến qua ở rồi chút rồi ông ra ông bà ra bà. Không có nghe ông cụ nào mà chết bà cụ có chết theo không? Cũng có. Nhưng mà cái thơ hồi mà bà con gái bà viết cho ông á, nói nghe, anh sẽ chết em chết theo, bây giờ ông chết bà không chết theo. Có bằng chứng ở đây nói sự thật không? Thấy không? Thì con học, con vô đây con sẽ học với tất cả mọi người. Những người bô lão này luôn luôn đứng trong tâm thức bình đẳng của con. con có gì thắc mắc con hỏi những người trưởng lão. Vì những người trưởng lão này muốn đẹp, tu vô vi là muốn đẹp, muốn trở lại chuyên nữ, muốn trở lại chuyên đồng, thành ra sống bình đẳng như con và quý con nhiều lắm. Thấy chưa? Phải nói chuyện các bác các cô. Trong cái tâm thức một cô tiên, một tổ tiên đồng, nó hương vệ lắm. Cho nên hội vô vi này nó sẽ gặp với nhau và nói chuyện nhiều bằng trong một sự bình đẳng, giao cảm, phân minh. Rồi mọi người phải trở về tự thức và tự tu. Càng ngày chúng ta được càng gọn hơn và nhỏ hơn, nhanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn mới làm được nhiều việc. Thế chứ?
Khi con làm thấp lưng, chứng minh đến mức tột đỉnh, mà hít, tức là hít vô đến maximum của nó, nhưng mình vẫn cố gắng được. Và đến khi mình thả ra đến minimum được, thì lúc bây giờ trong 23 hơi thở đầu tiên, thì giai đoạn đầu là 12, giai đoạn kế là 11, tức là như vậy. Thì trong mỗi một hơi thở, con có cảm thấy như là mình đang nằm trên cái không trung, mà có hiện tượng lúc đó thì nó lắc ngang, và cái hiện tượng thứ nhì nữa thì nó quay theo sức ly tâm, cả một thân người quay theo sức ly tâm và tâm là cái rúng. Thì cảm giác như con người đã bị chết đi trong 23 hơi đó, mà 23 hơi đó nó dậu khoảng 10 phút, thì đó là hiện tượng gì thì sư giải thích.
Cái đó là nó thấy được cái hiệu lực của pháp luân thường chuyển. Bởi vì nó mở và nó thúc đẩy cái hơi nhất vô ở trụ đằng. Hơi thứ nhì nó lại tăng thêm được. Hơi thứ ba nó lên nữa. Càng ngày càng nhiều. Mà mình không thấy. Khi mà nó đi sâu vô trong nó động mấy cái này. Mấy cái đường dân. Mấy cái đường dân nó có mấy cái nút của nó. Cái nút giao cảm từ chỗ nào đông vô nó đi. Xoay. Đông vô nó xoay. Mà xoay rồi con người cảm thấy khỏe. Và mình thấy cũng như là mình xuyên thoát ở bên ngoài, không còn ở trong thể xác. Nhẹ nhàng như vậy, là mình thấy rằng cái phần kia nó đã nhẹ sạch. Vì chủ nhân ông cố công tu luyện, cho nên cái kia nó được nhẹ. Nó không có trì cái thể xác. Cho nên rồi đây, cái kia nó sẽ trụ, và thấy như đây như đó. Càng ngày càng rõ rệt hơn. Cứ dùng ý chúng ta đi thôi, không sao. Không bị chặt được.